Trích sách Các Vua quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, khi bà Athalia, mẹ vua Ocosia, thấy con mình chết, nên đứng lên giết tất cả dòng dõi nhà vua. Nhưng Josaba, con gái của vua Joram và là chị của Ocosia, cứu được Joab, con của Ocosia, khỏi số các con của vua bị sát hại, và giấu nó trong phòng ngủ làm một với bà vú, để bà Athalia không thấy nó và nó khỏi bị giết. Nó ở trong đền thờ Chúa với bà Josaba cách bí mật được 6 năm, thời gian bà Athalia cai trị đất nước. Năm thứ 7, ông Joiada sai người đi tìm các sĩ quan và quân lính. Ông đưa họ đi với ông vào đền thờ Chúa. Người ký giao ước với họ, bảo họ thề trong đền thờ Chúa và cho họ thấy con của nhà vua. Các sĩ quan làm tất cả những điều tư tế Joiada truyền dạy. Mỗi người đem các thuộc hạ theo mình, những người lính vào canh ngày Sa-bát cũng như kẻ ra canh đều đến cùng tư tế Joiada. Ông trao cho họ giáo mác và khí giới của David để trong đền thờ Chúa. Mỗi người cầm khí giới đứng từ bên tả đến bên hữu đền thờ và bàn thờ, hộ vệ chung quanh đức vua. Tư tế Joiada dẫn hoàng tử ra, đặt triều thiên lên đầu người và trao cho người quyền giao ước. Người ta phong người làm vua và sức dầu cho người. Họ vỗ tay reo lên: Vạn tuế đức vua! Athalia nghe tiếng dân chúng chạy đến thì đi với dân vào đền thờ Chúa. Bà Athalia thấy vua đứng trên tòa như thói thường, có ca sĩ và đội kèn đứng kề bên, và toàn dân trong xứ hân hoan kèn hát. Bà liền xé áo mình kêu lên rằng: Mưu phản, mưu phản! Nhưng Joiada truyền cho các sĩ quan đang cầm đầu toán binh lính rằng: Các ngươi hãy đuổi bà ấy ra khỏi đền thờ, và hễ ai theo bà thì chém luôn. Vị tư tế nói: Đừng giết bà trong đền thờ Chúa. Họ ra tay bắt và lôi bà đi theo đường ngựa vào đến gần cung điện và giết bà tại đó. Joiada ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với vua và dân, để họ trở nên dân Chúa, và ký giao ước giữa vua và dân. Toàn dân trong xứ đều ùa vào chùa Ba-an, phá hủy các đền thờ, đập tan các bức tượng và giết luôn thầy cả Ma-than trước bàn thờ. Tư tế Joiada đặt các toán canh giữ đền thờ Chúa. Toàn dân trong xứ hân hoan và thành đô được bằng yên vì bà Athalia bị giết trong đền vua. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa phán, ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ân sáng ban sự sống.
Alleluia,
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi ten xét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất. nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có ten xét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu tiếp tục dạy chúng ta những lời dạy đặc biệt gọi là bài giảng trên núi, nghĩa là Ngài đưa chúng ta lên một đời sống cao hơn cái lối sống của trần gian, lối sống của cựu ước. Ở đây là đưa chúng ta đến cái cuộc sống vĩnh cửu, hướng về cùng đích, thì chúng ta phải đầu tư vào cái đời sống vĩnh cửu này. Còn nếu chúng ta chỉ dừng lại cuộc sống ở trần gian thì chúng ta tích trữ của cải, bao nhiêu là danh vọng cũng như địa vị xã hội ở trần gian này. Nhưng tất cả cái đó rồi sẽ qua đi hết, chẳng có gì tồn tại hết. Vì tất cả mọi thứ của trần gian hôm nay còn mai mất, vật chất có bắt đầu có kết thúc, ngay cả cái vương quyền vua chúa trần gian rồi cũng phải qua đi, chứ không phải tồn tại mãi được. Và chúng ta biết bao nhiêu là của cải vật chất rồi nó cũng bị qua đi, bao nhiêu người giàu có rồi đời con đời cái của họ có còn hay không, rồi chưa kể bao nhiêu cái nền kinh tế lên lên xuống xuống, rồi chiến tranh sự dữ xảy ra, chẳng hạn như chiến tranh nguyên tử xảy ra chẳng hạn, thì những gì mình tích trữ nó mất hết. Rồi những chiến tranh bình thường hoặc là cái vấn đề kinh tế lúc thì lên lúc thì xuống, lúc thì bị khủng hoảng kinh tế, cho nên mọi cái người ta tưởng rằng là vững bền, nhưng mà cuối cùng rồi mấy chục năm cũng có những cái giai đoạn như là sóng thủy triều lên lên xuống xuống, nó không có giữ vững mãi. Vì vậy mà có biết bao nhiêu người trở nên trắng tay hoàn toàn vì lao vào những cái đầu tư tưởng rằng nắm chắc phần thắng, nhưng mà tất cả rồi sẽ qua đi. Có người đầu tư vào nhà cửa, rồi nhà cửa có lúc lên rất cao, có lúc lại không ai mua, bị xuống thấp, hoặc là không còn người mua nữa. Có những nơi bị bỏ hoang, không còn nhà cửa nữa. Vì vậy mà biết bao nhiêu thứ chúng ta cho là quan trọng ở trần gian, rồi cũng sẽ qua đi. Vì vậy mà Chúa muốn mời gọi chúng ta hãy lo tích trữ cái kho tàng trên trời, là làm sao có cái mối dây liên kết mật thiết trong tình yêu với Chúa. Đó là sống đúng lời của Chúa, sống một tình bác ái yêu thương để yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta, bằng đời sống phục vụ, bằng đời sống trao ban, làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình, thì chúng ta không có làm bất cứ cái gì sai lạc ở trong thế giới này, bởi vì những gì là gây bất công, gây đau khổ cho người chung quanh, đều làm cho chính chúng ta không có bình an và hạnh phúc. Vì vậy mà người chung quanh cũng vì cái ích kỷ của chính mình sẽ làm đau khổ cho nhau thôi, chẳng được cái gì hết. Vì vậy mà chúng ta hãy dùng thời gian, sức khỏe, tài năng, tiền bạc, mọi thứ chúng ta có để xây dựng cái mối dây liên kết của chúng ta với Chúa trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống chay tịnh, trong đời sống hy sinh phục vụ với Chúa Giêsu. Và nhìn mọi người là anh chị em con cùng người cha chung trên trời, thì chúng ta tìm cơ hội để phục vụ cho nhau là phục vụ cho chính Đức Kitô, bởi vì Chúa phán xét về tình yêu, chứ không phải về kết quả chúng ta làm được cái gì ở trên trần gian. Những thứ đó rồi sẽ qua đi. Cho nên cuối bài phúc âm này, Chúa nói con mắt là đèn soi thân xác. Nếu mà sự sáng trong các con mà nó ra tối tăm. Một người mà mắt kém hoặc là mù lòa không thấy nữa thì dĩ nhiên ở trong tối tăm. Đó là nói về thể xác. Nhưng mà hình ảnh đó để nói về cái sự sáng ở trong chính chúng ta, đó là linh hồn của chúng ta, có nhìn tới cùng đích của đời mình hay không? Có làm mọi cái để đầu tư vào nước trời hay không? Còn nếu chúng ta không nhìn thấy cái cùng đích của mình ở nơi Thiên Chúa, thì chúng ta cứ dừng lại ở những cái ngay trước mắt mình, thì rồi chúng ta sẽ thất vọng, bởi vì mọi cái rồi sẽ qua đi. Cho nên sự sáng ở trong mỗi người chúng ta cần hơn bao giờ hết là nghe lời của Chúa Thánh Thần tác động chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ. Nghe lời Chúa Thánh Thần tác động để chúng ta dùng thời gian mà làm mọi việc cho Chúa, dùng thời gian để đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa và xin Chúa hướng dẫn chúng ta can đảm thực hành thánh ý của Chúa, chứ không phải chỉ dừng lại những cái người ta cho là quan trọng ở trần gian nữa. Vì vậy đời sống của chúng ta ở giữa thế gian này nó có rất nhiều lựa chọn, chúng ta hãy lựa chọn con đường mà Đức Kitô đã đi, vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Và khi chúng ta làm mọi việc cho Chúa, đầu tư mọi việc cho Chúa, như Thánh Francisco Xavier chẳng hạn, sẵn sàng bỏ ghế giáo sư đại học để đi loan báo tin mừng của Chúa và truyền giáo cho Ấn Độ, cho người Nhật, cho Philippines, và rồi cuối cùng đi vào đảo Hải Nam để truyền giáo cho người Tàu, thì Ngài đã được về bên Chúa mãi mãi để sống hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc. Thì đời sống của chúng ta ở giữa trần thế này có nhiều cách để chúng ta đầu tư tương lai của chúng ta ở trên nước trời, chứ không phải đầu tư ở những cái chóng qua của trần gian. Tất cả chỉ là phương tiện thôi, và chúng ta vẫn làm việc giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà chúng ta có cùng đích cao hơn và xa hơn. Chúng ta nhìn vào trong bài đọc 1, thờ của các vua tưởng rằng nắm được quyền lực là tốt lành. Từ ở phía Bắc đã tách biệt ra khỏi phía Nam, đất nước Do Thái sau khi vua Salomon mất, thì đất nước Do Thái đã chia đôi. Và phía Bắc, trong cái thời của vua Acab, lại đi cưới một người làm hoàng hậu là bà Jerubbaal. Bà ta thuộc cái vùng Tyro-Sidon, đã đem những thần Ba-an vào ở trong đất nước, làm cho phía Bắc đã phạm tội chống lại Thiên Chúa. Rồi ở miền Nam lại cưới vợ là con cháu của hoàng hậu Jezebel này. Cho nên trong bài đọc 1 chúng ta thấy bà Athalia là mẹ của vua Ocosia. Khi thấy đứa con mình chết rồi thì bà lại ra lệnh giết tất cả dòng dõi nhà vua là con cháu của David. Nhưng mà may là có bà Josaba là con gái của vua Joram, là chị của Ocosia, đã cứu được Joas, đứa em của mình, để trốn vào ở trong đền thờ. Và tư tế Joada đã nuôi dưỡng một cách bí mật 6 năm trời, rồi cuối cùng là mới đưa lên làm vua. Và bà Athalia đã nghe biết, cho nên muốn đến để tiêu diệt đứa con này, nhưng mà cuối cùng là chính bà cũng bị mất ngai vàng. Bà đã cai trị được 6 năm sau khi vua chết, và bà tưởng rằng bà cũng nắm được ngai vàng phía Nam, nhưng mà cuối cùng bà cũng mất tất cả mọi cái rồi qua đi. Rồi cuối cùng là miền Nam cũng lọt vào đế quốc Babylon và mất vương quyền đất nước cho tới ngày hôm nay, cho tới khi mà lập lại quốc gia Israel năm 1948. Vì vậy mà mọi cái ở trần gian chúng ta tưởng rằng nó huy hoàng trước mặt người trần gian. Một đền thờ Jerusalem huy hoàng rồi cũng phải bình địa hoàn toàn. Tất cả mọi cái rồi sẽ qua đi. Cho nên chúng ta cần phải có cái nhìn cao hơn và xa hơn. Con mắt tâm linh của chúng ta phải có cái nhìn tới cuộc sống vĩnh cửu, là chính Thiên Chúa, là đấng tạo dựng chúng ta cho Chúa để sống mãi mãi với Chúa, chứ không phải sống mãi mãi ở trần gian. Tất cả mọi cái rồi sẽ qua đi, nhưng mà chúng ta được cái gì? Đó là điều quan trọng. Trần gian này qua đi, nhưng mà Chúa tạo dựng chúng ta không phải sống cho những cái chóng qua của trần gian. Vì vật chất có bắt đầu, có kết thúc. Thân xác con người có bắt đầu, có kết thúc. Nhưng linh hồn của chúng ta thuộc về Chúa, được Chúa tạo dựng để bắt đầu ở trần gian, nhưng không kết thúc ở trần gian, mà kết thúc bên kia thế giới, hoặc là ở với Chúa đời đời trên thiên quốc, hoặc là xa cách Thiên Chúa đời đời, thì ở trong đau khổ với ma quỷ và những kẻ xấu. Do đó, chúng ta hãy lựa chọn để đầu tư cuộc đời chúng ta là sống mãi mãi với Chúa và xây dựng cái kho tàng của chúng ta ở trên thiên quốc, chứ đừng dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian. Vì vậy mà chúng ta hãy sắp xếp để mỗi ngày chúng ta sống thánh thiện hơn, làm những việc bác ái, từ thiện, yêu thương, để mỗi ngày chúng ta giống Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa tình yêu, để mỗi ngày chúng ta làm những công việc phục vụ anh chị em của mình, ngay trong gia đình của mình, trong cộng đoàn, trong xã hội của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, đấng chờ đợi chúng ta ở trên thiên quốc. Ngài là đầu của thân thể mầu nhiệm, chúng ta là chi thể của Ngài. Chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu để làm mọi việc cùng với Chúa Giêsu Kitô, như mẹ Teresa Calcutta làm cho những người nghèo nhất trong người nghèo ở tại Ấn Độ và trên khắp thế giới. Rồi biết bao nhiêu người âm thầm mỗi người một công việc để xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa ở trên toàn thế giới, để vương quốc của Chúa lan tỏa trong mọi tâm hồn, chứ không phải lan tỏa với những hình thức hào nhoáng ở bên ngoài đâu, mà là những tâm hồn yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để trái tim của chúng ta là nơi Chúa ngự trị, tâm hồn của chúng ta là nơi Chúa ngự trị. Chúa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài chờ đợi từng người chúng ta mở tâm hồn ra cho Chúa, để Thánh Thần Chúa dẫn dắt chúng ta, chứ không phải để những tư tưởng của trần gian dẫn dắt chúng ta, không phải những tư tưởng của con người dẫn dắt chúng ta, nhưng là chính Chúa Giêsu Kitô và lời của Ngài cùng với Thánh Thần của Ngài dẫn dắt chúng ta đến với Thiên Chúa Cha, mà chúng ta sống như là một đứa con với Cha trên trời, làm đẹp lòng Chúa Cha. Có như vậy, tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng bình an và hạnh phúc mãi mãi, bây giờ và trên thiên quốc. Amen.
Cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Chúa là lẽ sống đời con cậy trông vào lòng thương xót Ngài, Chúa là nơi con nương nhờ.
Con cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Chúa là đấng cứu độ con. Con cậy trông vào lòng thương xót Ngài, Chúa gìn giữ con ngày đêm.
Khi linh mình thức giấc, hồn con say sưa trong thánh ân, niềm tin dâng cao theo bước chân, đời con không ngại ngần. Khi màn đêm buông xuống, con an vui trong giấc nồng, tình yêu dâng cao theo tiếng lòng, Chúa là nơi con cậy trông.
Chúa gìn giữ đời con không héo úa,
Chúa lòng thương xót của con. Cho dù bao sầu muộn trên bước đường, Chúa là chốn con tựa nương.
Khi bình minh thức giấc, hồn con say sưa trong thánh ân, niềm tin dâng cao theo bước chân, đời con không ngại ngần. Khi màn đêm buông xuống, con an vui trong giấc nồng, tình yêu dâng cao theo tiếng lòng, Chúa là nơi con cậy trông. Khi bình minh thức giấc, hồn con say sưa trong thánh ân, niềm tin dâng cao theo bước chân, đời con không ngại ngần. Khi màn đêm xuống, hồn con an vui trong giấc nồng, tình yêu dâng cao theo tiếng lòng, Chúa là nơi con cậy trông. Chúa là nơi con cậy trông.